Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng rồi chúng ta cũng tự hỏi Chúa Thánh Thần đang ở đâu? Vì rõ ràng Chúa Giêsu đã trao Thánh Thần cho các tông đồ cách đây hơn 2000 năm rồi. Vậy mà mới hôm kia đây, khi một người cảnh sát da trắng của Mỹ trong một cuộc trấn áp đã vô tình quá tay bóp cổ cái người da đen và làm cho anh ta bị chết. Lập tức hai ngày nay, mỗi một ngày là một người cảnh sát da trắng bị giết chết. Khi mà người vợ của những người cảnh sát này viết ở trên cái trang Facebook của mình: sáng nay chồng tôi vẫn đi làm một cách bình thường, và chiều đến thì không thấy anh trở về. Sáng hôm sau thì thấy trên trang báo chồng mình đã bị giết, để lại cho chị hai người con thơ và bản thân chị. Thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả những điều đó con muốn chia sẻ một chút như thế để cho chúng ta thấy chung quanh cuộc sống của chúng ta vẫn còn đấy bất công, bạo tàn, đau khổ và những sự dữ, nó vẫn cứ vây lấy cuộc đời của chúng ta. Vậy thì Chúa đến, Chúa ban bình an, Chúa ban Thánh Thần có nghĩa là như thế nào? Chúng ta nghe lại bài đọc 1 của sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay. Chúng ta thấy khi các tông đồ đi theo Chúa Giêsu, các ông là những con người thất học, những người dân trài, không có trình độ. Cho nên khi Chúa Giêsu rao giảng 3 năm trời ở với các ông không hiểu một cái gì hết. Thậm chí khi nghe Chúa Giêsu nói ai ăn mình tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, các ông còn phải thốt lên lời này chướng tai quá. Vậy mà sau ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ hoàn toàn trở nên một con người khác. Các ông nói được những thứ tiếng mà người khác bản địa lại nghe được thứ tiếng của họ. Các tông đồ nói được nhiều thứ ngôn ngữ, và mọi dân tộc khi nghe các tông đồ rao giảng cũng lại nghe được tiếng bản xứ của mình. Và rồi những lập luận, những lý lẽ của tin mừng về cuộc đời Đức Giêsu, về sự phục sinh của Ngài được các tông đồ nói một cách mạch lạc, rõng rạc và một cách hùng hồn giữa các quảng trường. Có những lúc mà các tông đồ làm phép rửa lên đến hàng những ngàn người. Quả thật đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Và rồi chúng ta thấy Chúa Thánh Thần cũng biến đổi trái tim của các tông đồ. Khi đi theo Thầy Giêsu, các ông vẫn còn tính toán xem ai là người lớn ở trong tông đồ đoàn, ai là thủ tướng, ai là tổng bí thư, ai là thứ trưởng, ai là bộ trưởng, vân vân. Nhưng khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, dường như các ông không còn xem mình là cái tôi ở giữa vũ trụ này nữa. Các ông không còn xem cái sự lên xuống của chức vụ. Các ông không còn xem trọng cái danh dự, cái danh vọng theo kiểu con người nữa, mà là sẵn sàng sống chết cho tin mừng của Chúa. Lúc này trái tim ấy không còn là trái tim cho sự ích kỷ. Lúc này trái tim ấy không còn là trái tim để giữ cho mình một cái ghế, giữ cho mình một cái vị trí danh vọng nào đó trong tông đồ đoàn, trong xã hội, trong giáo hội, mà là một con tim sẵn sàng chết đi để cho tin mừng của Đức Giêsu được rao giảng. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là sự biến đổi của Chúa Thánh Thần. Đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Để rồi hôm nay, khi chúng ta lật lại tất cả những điều đó, chúng ta thấy có lẽ chúng ta chưa đủ khiêm nhường để mở toang cái con tim của mình cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Chúng ta vẫn cầu nguyện với Ngài, chúng ta vẫn xin Ngài soi sáng cho tất cả mọi công việc của chúng ta. Nhưng trong thực sự, trong cuộc đời, chúng ta vẫn còn sống ích kỷ. Chúng ta vẫn chưa có sống hết mình cho Chúa, cho tha nhân, cho những giá trị của tin mừng. Cho nên những hoa trái của Chúa Thánh Thần, nào là sự vị tha, nào là sự nhã nhặn, nào là lòng tử tế, nào là tất cả những giá trị tốt đẹp, nhân tâm của một con người, chúng ta chưa sống được. Cho nên sự dữ vẫn còn đấy, bất công vẫn còn đấy. Người ta chịu bất công không nổi, người ta phải nhảy lầu, người ta tự tử, là vì người ta không thể chấp nhận cái cách đối xử của những con người quá tàn nhẫn với nhau. Người ta không thể chấp nhận những cái kiểu đối xử bất công như vậy trong cuộc sống của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, xã hội ngày hôm nay là như vậy. Cho nên cách nào đó chúng ta quá khó để thấy sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ông Gamaliel trong một phiên tòa xử các tông đồ, ông ta đã nói: thưa quý vị, nếu đây là một tổ chức của con người, chúng ta không cần phá đổ, lập tức nó sẽ mất. Vì rõ ràng hơn 2.000 năm qua, biết bao nhiêu thể chế chính trị của con người, không có một thể chế nào vững bền. Ông ta nói tiếp: còn nếu đây là cái thể chế và cái cách mà Thiên Chúa dựng nên cái giáo hội này, thì chúng ta không tài nào phá nổi được đâu. Và quả thật hơn 2.000 năm qua, cho dù có những lúc giáo hội thật sự là bi đát, có dù những lúc giáo hội thật sự là tội lỗi, cho dù những lúc giáo hội tưởng chừng như là không trở thành như một chứng nhân của giá trị tin mừng ngay ở trần gian này, thì Thánh Thần vẫn ở đó, vẫn gìn giữ, vẫn đưa cái con thuyền của giáo hội cập bến bình an. Đó cũng chính là lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong bài diễn văn để từ nhiệm chức giáo hoàng, Ngài đã nói: giáo hội không phải là của tôi, con thuyền giáo hội cũng không phải là của quý ông bà, anh chị em, mà là của Thiên Chúa. Và Chúa Thánh Thần sẽ dẫn và đưa cái con thuyền giáo hội ấy cập bến bình an. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách riêng các bạn trẻ thân mến, chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đang sống giữa cuộc đời hôm nay. Con có thể nói, dù cho bất cứ một thể chế nào, chúng ta vẫn cứ phải sống cái giá trị của người có đức tin. Chúng ta vẫn phải để cho tâm hồn của chúng ta thấm đượm ơn lành của Chúa Thánh Thần, hoa trái của Chúa Thánh Thần, và chúng ta phải can đảm để sống cho những giá trị của tin mừng mà chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Thì như vậy chúng ta mới hiểu rằng đời sống của ba ngôi Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào trong gia đình của Ngài bằng chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta sống ý nghĩa như thế nào. Còn nếu một khi chúng ta chưa đủ khiêm nhường để mở to cái con tim ích kỷ của chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, thì chưa bao giờ chúng ta có thể hiểu được thế nào là bảy ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần đâu. Hôm nay có thể chúng ta tạ lỗi với Chúa, vì đã rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta từ chối khép kín sự hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mình. Chúng ta không để cho sức mạnh của Ngài hoạt động nơi chúng ta. Chúng ta không để cho cuộc đời của mình trở nên như khí cụ của Thiên Chúa. Chúng ta không dám để cho cuộc sống của mình lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta được biến đổi được tốt hơn, biến đổi được giá trị hơn, biến đổi được cuộc sống, một cuộc sống tử tế hơn giữa cuộc đời hôm nay. Thì chúng ta xin với Chúa tha thứ và giúp cho chúng ta biết nhận ra được hình ảnh của Chúa Thánh Thần nơi cuộc đời của mình. Giống như mẹ Maria: tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa thực hiện cho tôi những gì sứ thần nói. Và Đức Mẹ đã để cho cuộc đời của mình trở nên như cánh tay nối dài của Thiên Chúa, trở nên như một khí cụ mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy và khiến Đức Mẹ lên đường phục vụ người chị họ Elizabeth như một con người trao ban bình an, như một con người phục vụ, như một con người yêu mến, như một con người biết sống chia sẻ cuộc đời của mình cho tha nhân. Đó chính là nét đẹp của một con người đã dám để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở với mình và biến đổi cuộc đời của mình và làm cho cuộc đời đó được tốt hơn. Amen.